Tần Nghị Thế và bàn tay Triệu Cao. Hồ Hợi lên ngôi khi đế chế đã rộng lớn nhưng lòng dân bất ổn.
Ông không có uy quyền và tài năng như chả.
Quyền lực nhanh chóng rơi vào tay Triệu Cao. Triệu Cao là một nhân vật nguy hiểm không phải vì ông cầm quân giỏi, mà vì ông hiểu cách thao túng cung đình.
Ông loại bỏ đối thủ, bức hại công thần, khiến Tần Nhị Thế ngày càng xa rời thực tế.
Tướng Ngô Điểm, người từng có công lớn ở phương Bắc, bị buộc chết. Lý Tư, từng là kiến trúc sư chính trị của đế chế Tần, cuối cùng cũng bị Triệu Cao hãm hại và chịu cái chết thảm khốc. Một triều đình từng dựa vào kỷ luật và hiệu quả này bị ăn mòn bởi nghi kỵ. Trong khi đó, dân chúng vẫn phải chịu lao dịch, thuế khóa, hình phạt nặng nề. Sau cái chết của Tần Thủy Hoàng, bộ máy khắc nghiệt không giảm đi. Nó tiếp tục nghiền lên xã hội, nhưng không còn bàn tay mạnh mẽ đủ tỉnh táo để điều khiển.
Năm 209 TCN, một sự kiện bùng lên từ tầng đáy.
Trần Thắng và Ngô Quảng, hai người bị giao dẫn một toàn lính thú đi đồn trú, gặp mưa lớn, làm chậm kỳ hạn.
Theo pháp luật, Tần được ghi lại trong truyền thống sử học, chế hạn có thể bị xử nặng, thậm chí chết.
Dù chi tiết pháp lý cụ thể còn được các học giả hiện đại xem xét, câu chuyện phản ánh cảm giác tuyệt vọng của người dân dưới luật lệ hà khắc. Khi đường sống và đường chết dường như chẳng khác nhau, họ chọn nổi dậy. Trần Thắng được cho là đã nói một câu nổi tiếng. Vương hầu tướng tướng, há phải có giống riêng sao? Ý nghĩa của câu nói ấy như một tia sét. Quyền lực không nhất thiết thuộc về dòng máu quý tộc.
Người áo vải cũng có thể đứng lên tranh thiên hạ.
Cuộc khởi nghĩa Đại Trạch Hương lan ra nhanh chóng. Dù Trần Thắng và Ngô Quảng không giữ được thành quả lâu dài, ngọn lửa họ nhóm lên đã đốt vào đống cỏ khô của cả đế chế, khắp nơi nổi loạn. Các thế lực cũ của sáu nước phục hồi giải nghĩa, những anh hùng mới xuất hiện. Trong số đó có Hạng Vũ của nước Sở cũ, dũng mãnh, kiêu hùng, và Lưu Bang, một đình trưởng xuất thân thấp hơn nhưng mềm dẻo, thực tế, biết dùng người. Nhà Tần bắt đầu rung chuyển.